This is 1600 AM KRVA Cockrell.
I have to pay, pay needs add, and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Vương và Ngọc Minh xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Hughes Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty lớn với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và đầu dây bên kia, Nam Phương và Ngọc Minh xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Ngọc Minh và Nam Phương. Hình như nghe giọng của Nam Phương hôm nay như là có một cái giọng cười khúc khích sau lưng vậy. Thời tiết như thế nào? Chứ còn ở bên này nóng quá trời đi. 96, 97 độ là độ cao nhất trong ngày hôm nay. Mặc dù ngày hôm nay chỉ có trong giờ phút này có 89 độ mà thôi, nhưng mà độ ẩm lên khá cao. Cho nên chúng ta đi ra ngoài cũng cảm tưởng như là 95 độ rồi, 97 độ cao và 76 là độ thấp nhất. Houston thì vẫn là những con hai con số thôi. Cứ tưởng là nhà khí tượng tiên đoán là ngày hôm nay phải lên đến 100 độ nhưng mà chưa có gì cả. Vẫn còn thua Dallas phải không ạ?
Vâng, đúng rồi. Trước hết thì Ngọc Minh kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của hai miền. Kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là cô Quỳnh Lan, Nam Phương. Và mới có 90 mấy mà đã kêu rồi, Dallas thì 100 mấy đây. Vâng, với nhiệt độ 3 con số của ngày hôm nay là nhiệt độ cao 100 độ và nhiệt độ thấp cho tối nay khoảng 75. Ngày mai thì còn cao hơn 102 độ và thấp vào buổi tối sẽ là một cái nhiệt độ thấp 76 độ. Không biết là với nhiệt độ này, tiến sĩ chắc là ra hồ bơi mỗi nguyên ngày phải không thưa tiến sĩ?
Dạ vâng, dạ. Dạ thưa là kính chào anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, chị Quỳnh Lan, kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth, Houston. Dạ vâng, ở đây mùa nắng mưa rất là bất thường, mà nóng thì thiệt nóng, mà lạnh cũng khá lạnh chứ không thua gì ai lúc mùa đông mà đông đá. Thành ra Dallas, Fort Worth có một cái khí hậu thay đổi cũng khá nhiều giữa hai mùa, mùa đông và mùa hè.
Dạ vâng. Nếu mà tiến sĩ có thể nói lớn hoặc là gần cái điện thoại một chút xíu cho
dạ vâng,
nó lớn hơn.
Dạ vâng. Đỡ chưa?
Dạ vâng, dạ, rất là tốt. Chưa? Dạ, cảm ơn tiến sĩ.
Dạ vâng, cứ tưởng là giáo sư được sắp sửa ngâm thơ là nắng mưa là bệnh của trời, mà tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Nhưng mà giáo sư lại bảo là nắng mưa thì cũng là đúng là của trời thật, còn Ngọc Minh thì lại tựa nghĩ đến nắng nóng thì lại nghĩ đến đi hồ bơi. Wow, không biết rằng là
bây giờ giáo sư có bơi nhiều chưa ạ?
Có bơi không ạ? Hơn phải nói rằng là hôm nay trời nắng chang chang, nhìn trời tôi muốn than van đôi lời trời rằng trời hỡi trời ơi, đấy, cầu đấy, cho trời đẹp để còn ngồi ngắm trăng.
Yeah.
Vâng, bây giờ thì thưa quý thính giả và tất cả quý vị đang nghe chương trình của chúng tôi, lâu lâu thì cũng có một phần mở đầu cho nó vui tươi một chút xíu. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ thì trở lại với chương trình. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết sơ qua về thị trường chứng khoán vào tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng. Theo cao điểm của trong mấy tuần qua thì tuần này khá ổn thỏa. Dow Jones Industrial cuối tuần đã kết thúc lại cái mức cũng khá cao điểm, mặc dù không phải là tổng cao điểm của Dow Jones, nhưng mà so với mấy tuần trước có khi Dow Jones xuống khoảng 17.400-500, bây giờ cuối tuần đã kết thúc ở cái điểm là 17.689, có nghĩa là gần như 17.700, trong khi đó S&P 500 là 2.100 và Nasdaq là 5.128. Giá dầu thô rất là thấp, 46 đô la 82 xu, giá vàng cũng rất là thấp, có 1.095 đô la một lượng vàng. Một vài cái cao điểm là hiện tại người ta rất là xôn xao lo về cái TPP ở phía bên Á Châu. Tổng thống Barack Obama sau khi đã thành công ở lưỡng viện quốc hội, được cho phép là được gọi là fast track những cái đề nghị để chuẩn phê quốc gia nào được Hoa Kỳ chấp nhận vô TPP, thì 12 quốc gia họp với nhau ở bên Á Châu, và cái sự họp đó nó tan rã, nó không thành công. Nhưng mà điều đó tôi không ngạc nhiên gì cả, là tại vì 12 quốc gia có những ưu tiên khác nhau. Ví dụ như xứ Úc, xứ Hoa Kỳ hay là những cái xứ khác, họ có những cái ưu điểm. Hoa Kỳ thì đòi hỏi là phải bỏ bớt cái phần gọi là bảo thủ, và giả sử như luật về patent hay là về intellectual property phải được hủy bỏ, và thương mại này nọ, thì mấy xứ kia mà có họ có những cái ưu tiên của họ. Thành ra hai bên nào cũng giữ cái lập trường vững, cho nên cái thỏa thuận nó không đi đến đâu. Nhưng mà đó là chỉ là một cái biện pháp để là negotiation, để thương lượng thôi. Trước sau gì cũng sẽ thông qua. Đây là cái điều rất quan trọng đối với những quốc gia đó, họ không bao giờ bỏ qua hết. Về stock market tương đối khá ổn thỏa, là tại vì ở bên Âu Châu cái vấn đề Hy Lạp thì không được nhắc đến nhiều, và trong khi đó thì thị trường ở bên Trung Quốc mặc dầu lên xuống thôi bất thường, nhưng mà nó không có nhiều như mấy tuần trước. Dạ, thưa đó là tóm tắt thưa quý anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa nói đó, thì cái cuộc hòa đàm về TPP giữa 12 quốc gia đã không có đạt được cái thỏa thuận. Thì nếu đã như vậy thì có lẽ phải chờ cho đến một thời gian nữa, có thể sang năm, bởi vì chúng ta sắp ở Hoa Kỳ sắp bước đến cái thời kỳ mà chúng ta phải lo vấn đề bầu cử, phải không ạ?
Dạ vâng, thưa như vậy, đó là một cái thất vọng rất lớn cho Tổng thống Obama. Nhưng mà thật sự ra với cái phương diện của người dân hay là quốc gia, và quyền lợi quốc gia là cao hơn hết, đạt được một cái thỏa thuận mà gấp rút và làm một cách vội vã là cái điều là không nên. Thật ra tôi hy vọng rằng cái hiệp ước này nó không có đi đến một cách vội vã, dầu tổng thống nào cũng vậy, miễn là dĩ nhiên là tổng thống Obama ông lo cho cái legacy của cái đời tổng thống ông, thì ông muốn nó kết thúc, nhưng mà nó chậm trễ và nó đàng hoàng. Cũng như cái bài học mà rất lớn là ở bên EU, khối EU họ hợp lại với nhau một cách vội vã và cẩu thả, cho nên cái tình trạng Hy Lạp nó xảy ra như vậy. Và trong cái thời gian quá khứ, trong thời tổng thống Clinton, cái hiệp ước về NAFTA để mà mậu dịch một cách gọi là free market đó, giữa Mexico, Mỹ và Canada đến một cách rất là cẩu thả, cuối cùng xứ Mỹ bị thất lợi rất nhiều về cái NAFTA. Thành ra điều này mình không mong muốn nó đi nhanh, cần phải cẩn thận và cho chắc với chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, giờ trở lại với lại tình hình nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì tuần qua chúng ta được biết rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng đã gia tăng lên được đến 2.3%. Thì cái liệu rằng là cái sự gia tăng này nó có tốt hay không, và nó có còn được tiếp tục nữa hay không ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa như quý anh chị đã nhớ đó, cái tam cá nguyệt đầu tiên của Hoa Kỳ của năm nay đó bị ảnh hưởng một phần rất lớn là cái mùa đông đá, mùa lạnh rất nhiều, làm cho một phần kinh tế của một phần trong lãnh thổ quốc gia Hoa Kỳ bị tê liệt trong mấy tháng trời mùa đông. Và họ lúc đó họ nói rằng nền kinh tế bị gọi là contracted, có nghĩa là bị suy sụp 0.3%. Nhưng mà bây giờ gần như 6 tháng sau thì họ lại duyệt lại con thống kê đó, họ nói không phải là sụt xuống 3%, mà là gia tăng 0.8%. Thật ra như quý vị thấy đó, cái phương cách đo lường kinh tế, nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó tinh tế bao nhiêu, nó bao nhiêu là hệ thống supercomputer để mà tính cái GDP. Mà 6 tháng trời họ mới thấy là đó là một cái lỗi lầm. Làm sao mình có thể tin tưởng được những con số như những quốc gia như bên Trung Quốc hay là bên Việt Nam. Thành ra cái điều này, cái yếu tố mà từ 0.3% phía âm có nghe negative mà trở lại 0.8% phía dương, mà nó đưa cho nguyên cái năm đó, dữ liệu trở lại 2.3, thì cái nền kinh tế thật sự ra 2.3 thì kha khá chứ không phải là mạnh, tại vì phải 300% trở lên thì mới gọi là thật là mạnh. Thành ra điều này nó thật sự là một cái adjustment của cái thời trước nhiều hơn là cái sự gia tăng của kinh tế thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư, xin mời Dallas ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan. Vâng, giáo sư một câu hỏi rằng là Nam Phương muốn hỏi rằng là thị trường chứng khoán của Trung Quốc á, thì 2 năm sau khi mở cửa thì nó tăng tới 1.200% lần và nó đã 2 lần mất đi cái giá trị phân nửa, mà không biết cái nguyên nhân tại sao vậy hả giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa cô Nam Phương nói đúng đó, là 1.200%. Có nghĩa là không thể tưởng tượng con số. Giá trị gia tăng 25% nhiều lắm rồi, 100% là nhiều lắm rồi. Cái này 1.200%. Thì 2 lần nó đã suy từ cái số đó nó sụt xuống phân nửa. Thì thật sự ra cái này là tiêu biểu cho thấy đó là Trung Quốc là một cái xứ cộng sản mà nó còn nửa mùa. Mặc dù nó đi tư bản rất nhiều nhưng mà nửa mùa. Thành ra những anh chàng cộng sản đó họ chưa có học được cái bài học của kinh tế. Nghĩ rằng biện pháp của Trung ương khi đưa ra yêu cầu kích thích hay là yêu cầu chuyển hướng ngân hàng đủ thứ hết, nó đưa lên những cái dấu hiệu nhân tạo người ta đổ xô vào đầu tư, mà như trên cái thị trường phức tạp của thế giới, nhất là những người mà họ muốn quick profit, họ thấy như trứng cút đó, mua trứng cút của thời xưa đó, họ nhào vô họ mua. Và trong lúc đó tổng thống của Trung Quốc lại tuyên bố cái câu là một người dân trung bình của Trung Quốc nên đầu tư vào stock market, tại vì họ còn nghĩ rằng cái đó là nó sẽ vững chãi. Chưa kể đến những cái công ty bên Trung Quốc, thứ nhất là hồ sơ kế toán và lợi nhuận lợi tức nó không được gọi là chuẩn cho lắm. Cái thứ nhì nữa đó là những cái công ty đó mặc dầu cái stock nó lên ào ào giống như cái thời internet mà boom vậy đó, nhưng mà cái lợi nhuận và cái cash flow nó chưa đủ. Cái market nó tiến triển hoài từ 10-11%, bây giờ dưới 7%, thì người ta đổ xô vào mua thì nó giống như là cái bubble vậy, thì nó bể là một phần là chuyện thường thôi. Thưa cô.
Vâng, thưa tiến sĩ, hiện nay đó hai cái công ty mà về cái ngành kỹ nghệ dầu hỏa lớn nhất đó là Exxon Mobil và Chevron, hiện nay họ đang có một cái lợi nhuận tồi tệ nhất trong vòng 10 năm qua. Còn Shell thì cũng sẽ lay off khoảng 6.500 người hay là công việc. Vậy thì đối với cái tương lai của những công ty này sẽ ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái triển vọng của những công ty này đường dài đó thì nó không được sáng sủa cho lắm. Nhưng mà những công ty nó sẽ vẫn mạnh và vẫn vững chắc là tại những công ty nó khổng lồ lắm. Đó là cái business extracting, có nghĩa là hầm mỏ, đào dầu quả, đào hầm mỏ như thế nào đó. Nó cũng thay đổi nhiều, là tại vì trong vòng một thập niên qua đó, những công ty này họ bỏ tiền ra rất nhiều, cả tỷ tỷ đô để họ tìm thêm mỏ dầu hỏa, và những cái chương trình đào gọi là khai thác mỏ dầu hỏa nó kéo dài từ 5-7 năm cho tới 10 năm mới bắt đầu có kết quả. Thành ra bây giờ những cái giàn khoan ở vịnh Mỹ Tây Cơ, những giàn khoan ở cùng trên toàn cầu đó, nó đã bắt đầu sản xuất rất nhiều. Thì một cái phần cái lợi nhuận mà nó bị suy giảm đó là depreciation, đó là cái phần mà nó không phải là cash flow, nó không phải là số tiền mà vô ra. Đó là cái phần mà cái chi phí về cái sự hao mòn của hệ thống máy móc của depreciation thôi. Thành ra đó, những công ty đó mặc dầu cái lợi nhuận nó thấp nhưng mà cash flow họ vẫn sustain được. Cái điều mà họ cần phải làm là tại vì họ tiên đoán rằng tương lai dầu hỏa từ năm bây giờ tới 5 năm trước tới không có khả quan cho lắm, là tại vì Iran sắp sửa được cái nuclear deal với Hoa Kỳ thì Iran sẽ bắt đầu bơm dầu hỏa. Những cái mỏ dầu hỏa ở vịnh Mỹ Tây Cơ và những trên thế giới họ vẫn tiếp tục bơm dầu hỏa, mặc dầu cái giá dầu hỏa là 48 đô, là cái giá không thể tồn tại được cho những công ty dầu hỏa đó. Những công ty dầu hỏa đó nếu muốn tồn tại đường dài là cái giá phải tối thiểu là 55-65 đô, nhưng mà hiện tại họ vẫn bơm. Thành ra những công ty đó chắc chắn là họ phải giảm chi phí và cắt giảm nhân viên, và nếu kéo dài nữa họ sẽ đóng bớt một vài cái giàn khoan là như vậy thôi.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ, và trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Thưa, bây giờ xin được trở lại với thị trường lao động của Hoa Kỳ. Thì mặc dù chúng ta biết rằng là cái giá tiền lương đã được gia tăng, nhưng mà gia tăng lên rất là chậm. Trong khi đó thì ngân hàng thì lại bắt đầu gia tăng cái tiền lãi, thì điều này nó có ảnh hưởng gì đến cái quyết định của Quỹ Tiền tệ Liên bang trong vấn đề gia tăng tiền lãi sắp tới hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy thưa chị. Chị nêu lên một cái điểm rất là quan trọng, là tại vì đó hiện giờ đó Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ, có thể là Federal Reserve, dưới sự lãnh đạo của bà Janet Yellen, bà đã họp với những thống đốc của bà rất cẩn thận và từ từ đưa dấu hiệu rằng, nói rằng chúng tôi sẽ gia tăng tiền lãi, chúng tôi sẽ gia tăng tiền lãi và sẽ gia tăng, nhưng mà rất là chậm, rất là chậm. Thành ra cái tín hiệu đã được ra. Nhưng mà gần đây đó, cái điều mà người ta không để ý đến nhiều đó là cái số tiền lương đó, nó không gia tăng nhiều. Mà tiền lương nó không gia tăng nhiều thì tất nhiên mức lạm phát nó không gia tăng nhiều. Mà nếu mà cái yếu tố duy nhất mà trong vài tháng tới nó sẽ xảy ra là nó sẽ quyết định là tiền lãi lên nhiều hay không, đó là cái yếu tố về payroll. Có nghĩa là trong tháng 7, tháng 8, nếu mà số nhân viên được mướn nhiều hơn và số khai thất nghiệp thấp hơn liên tiếp 2-3 tháng mà nó tốt như vậy đó, thì Quỹ Tiền tệ Liên bang họ cảm thấy an tâm, họ sẽ gia tăng tiền lãi nhiều. Còn nếu không tốt thì họ sẽ chậm lại. Đó là cái yếu tố tiên quyết mà mình sẽ phải chờ đợi trong vòng 2 tháng tới.
Dạ vâng. Xin mời Ngọc Minh ạ.
Cảm ơn cô Quỳnh Lan. Thì nói tới tiền lãi thì đang lên, thì ngân hàng của Mỹ thì đang rất là phát triển và bành trướng toàn cầu, mà trong khi đó thì ngân hàng của châu Âu thì gặp rất là nhiều khó khăn đó giáo sư, mà không biết là nguyên nhân tại sao hả giáo sư hả?
Dạ thưa đúng như vậy cô Lan thôi, là trong thời gian 10 năm qua đó, những cái ngân hàng bên Âu Châu họ mạnh lắm, họ lớn lắm chứ không có thua gì Hoa Kỳ. Thì hai bên họ gần, một bên là 8 lạng, một bên là nửa cân. Họ cạnh tranh bằng sắt. Bên này làm cái gì, bên kia làm cái đó. Họ phát triển ở bên Âu Châu, bên Á Châu, bên Trung Quốc, bên Hoa Kỳ, đủ thứ hết. Chỗ nào họ cũng song song, họ phát triển với nhau. Nhưng mà sau cái thảm họa về thị trường tài chính á, thì ngân hàng của Hoa Kỳ họ sửa đổi một cách rất là vũ bão. Thành ra họ, đó là một cái điểm son, mà cũng là cái điểm mà đôi khi người ta không thích cái cá tính của người dân Hoa Kỳ, là họ rất là thay đổi. Mình nói hồi đó mình ở Việt Nam, mình nói tụi người Mỹ họ điểu là tại vì họ trở mặt rất nhanh, nhưng mà thật sự không phải điểu, là tại vì họ nói rằng không được thì thay đổi, không có gì mà giữ cũ hết. Là cái đó, cái cách hành động trong đời sống của họ, trong kinh tế, trong chính trị nó như vậy đó. Thành ra khi mà xảy ra như vậy đó, là hệ thống ngân hàng nó thay đổi gần như 360 độ, họ thay đổi toàn cầu, toàn diện. Chưa kể đến là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ họ đưa ra những cái biện pháp chế tài rất là quan trọng, gọi là cái reserve trong ngân hàng phải gia tăng thêm đủ thứ hết. Và gần đây chỉ trong vòng mấy tuần nay thôi là đưa một đạo luật mới là bắt buộc ngân hàng phải đưa thêm một cái mức dự trữ reserve hết. Khi nhìn ra kỹ đó là 10 công ty ngân hàng lớn như Hoa Kỳ, mặc dầu chưa có đạo luật đó, họ đã sẵn sàng và họ đáp ứng, là chỉ có một cái ngân hàng là không đáp ứng thôi. Trong khi đó ngân hàng ở bên Âu Châu á, họ hoàn toàn họ từ từ chậm chậm, và hiện giờ họ vẫn còn đi cái bước mới đi mà Hoa Kỳ đã bắt đầu đi 8 năm về trước. Thành ra những người CEO của bên Âu Châu họ nói rằng chúng tôi không thể cạnh tranh nổi Wall Street Hoa Kỳ, cho nên tôi phải giảm và cất đi cái balance sheet, và cái có nghĩa là không cạnh tranh nữa. Và trong khi đó Hoa Kỳ bây giờ tiền lãi sắp sửa lên và kinh tế tốt, thì những ngân hàng đó họ đang tiến triển, họ mua bán sáp nhập ào ạt ở toàn cầu. Trong lý đó thì Âu Châu lại rút quân, mà trong lý đó thì ngân hàng của Hoa Kỳ lại tiến quân. Đó là như vậy thưa chú.
Vâng, thưa tiến sĩ, về cái kỹ nghệ mà điện thoại thông minh đó, thì hãng Samsung hiện tại họ có một cái sự sụt giảm về cái lợi nhuận của họ đến 8% theo cái ước tính của họ. Vậy thì lý do tại sao, và có phải là vì lý do không bán được cái phone Galaxy S6 không thưa tiến sĩ?
Dạ thưa đúng như vậy thưa anh. Cái Galaxy S6 là cái flagship product của họ, có nghĩa là cái product chính của, cũng như là cái mẫu hạm của họ trong cái hạm đội của họ như vậy. Cho nên khi mà cái Galaxy S6 bán không chạy, như mình có nói trong mấy tuần trước đó, cái kỹ nghệ về cell phone hay những cái iPhone đó, nó bắt đầu nguội lạnh. Tại vì bây giờ ví dụ anh có iPhone 6 rồi chẳng lẽ cứ mua iPhone 6, 7, 8, 9, 10 hoài thôi, mà mỗi lần như vậy là 400-500 đâu. Thành ra người ta bắt đầu người ta thấy những cái feature nó nó nhiều chưa chắc gì mình xài hết.
Yeah.
Đó, nhưng mà nó sẽ tiếp tục, và sự cạnh tranh của Samsung với Apple và những cái kỹ nghệ khác nữa, bây giờ Âu Châu họ cũng rất là mạnh, thành ra nó nguội lạnh một phần là như vậy thôi.
Dạ. À, vâng, à, xin trở lại với cô Quỳnh Lan.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. À, thưa giáo sư, không biết có phải là càng ngày càng có nhiều người vào trong Facebook hay không? À, và chính vì vào Facebook nhiều như vậy cho nên các công ty họ đều bỏ cái tiền quảng cáo vào Facebook. À, và vì thế cho nên Facebook đã có cái lợi tức gia tăng lên đến 39% chính nhờ những cái quảng cáo này từ cell phone, có đúng hay không ạ?
Dạ, thưa đúng như vậy thưa chị. Facebook là một công ty đó. À, như quý vị biết, ai cũng trong Facebook là một cái social network rất là mạnh, mà cái đặc điểm son á, là cái stock của Facebook rất tốt, mặc dầu trong vòng liên tiếp cho tới gần đây, trong vòng 6 tháng trước á, Facebook chưa bao giờ có một lợi nhuận, có nghĩa là chưa có profitable, chưa có lợi, cứ lỗ không à. Nhưng mà lỗ đó, cái điều người ta để ý ở trên Wall Street, họ không phải nhìn cái mức lỗ hay không, mà họ nhìn cái cash flow. Cash flow là sao? Là tại vì đôi khi cái Facebook họ bỏ ra technology, họ tối tân quá hệ thống computer, họ mua một hệ thống computer mới, ví dụ như là 700 triệu, 800 triệu đô la, và sau đó thì họ bắt đầu họ depreciate, họ gọi là biên ra những cái chi phí về hao mòn hệ thống, thì cái đó không phải là cash flow. Thành ra mặc dầu cái lợi nhuận nó thấp, nhưng mà cash flow nó vẫn đủ để công ty tồn tại và tiến triển hoài, cho nên người ta vẫn tin tưởng vào Facebook và đầu tư, cho nên stock vẫn tốt. Nhưng mà gần đây cái Tam Cá Nguyệt lần đầu tiên là Facebook đã cho thấy một cái lợi nhuận, đó là cái điểm son bắt đầu khởi đầu. Chưa kể đến là gần đây như chị đã nói đó, khi mà cái revenue của cái đệ nhị Tam Cá Nguyệt là cuối tháng 6 đó gia tăng 39%, cái đó kinh khủng lắm. Một cái lợi nhuận mà gia tăng 39% là rất là lớn, thì tất nhiên lợi tức đi theo. Thành ra điều đó chứng tỏ cái điểm son rằng người vô càng nhiều và công ty quảng cáo càng nhiều, mà nhất là quảng cáo về trên cell phone thì chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin trở lại với Nam Phương.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. À, Nam Phương có một câu hỏi riêng rằng muốn hỏi giáo sư rằng là cái này là personal hỏi đó nha giáo sư. Thì dạ, không biết là giữa cái đạo đức và cái luân lý trong cái thương trường, không biết nó có giống nhau với lại đạo đức của cá nhân không? Mà không biết tại sao nó lại quan trọng cho những cái công ty thành công nhất, thưa giáo sư.
À dạ, thưa đạo đức rất là quan trọng, thưa cô Nam Phương. Mặc dầu những cái điều này mình nói với những cái công ty bên Trung Quốc thì chắc họ không hiểu mình nói cái gì. Yeah. Nhưng mà đó, cái đạo đức như quý vị thấy đó, căn bản của đạo đức một phần là từ tôn giáo, mà từ gọi là cái ý chí của người muốn làm điều tốt để cho mọi chuyện tốt cho người, tốt cho mình. Thì cái điều đó, công ty là gì thưa cô? Công ty là nó bao gồm có ba địa hạt lớn nhất để tạo thành một công ty. Một địa hạt là nhân lực, có nghĩa là người là nhân lực. Yeah. Cái thứ nhì nữa là lãnh đạo, và cái thứ ba nữa là vốn liếng, phải không ạ?
Yeah.
Ba cái điều đó nó tạo nên một cái công ty, và nhân lực thì họ tạo ra cái strategy và cái chiều hướng của công ty. Và nếu người nhân lực đó không có đạo đức đó, thì mình thấy rõ ràng đó là bao nhiêu công ty đã bị thánh tận, mặc dầu đó có thể mình gian lận một lần, hai lần. Nhưng mà khi cái đó nó trở thành như cái cô xưa, có nghĩa là cái chiều hướng của người, cái cách suy nghĩ, way of living của người, của một công ty. Một công ty mà lớn đó, mình thấy rõ đó, từng vùng, từng địa hạt nó có cái cô xưa riêng của nó. Là cái người lãnh đạo như thế nào thì phần nhiều dân gọi là người nhân viên nó cũng giống như vậy. Thành ra khi mà họ bắt đầu có gian lận thì cách làm việc nó cũng cẩu thả, và nó kết quả thì từ từ đó, chẳng những có sự gian lận ở trong chế tạo mà trong sổ sách, rồi nó đưa tai tiếng, chỉ cần một vài cái tai tiếng mà nó lớn thì nó có thể đưa công ty đến cái mức khánh tận hay là lỗ lã rất nhiều. Thành cái đạo đức nó quan trọng ở cá nhân, như Phương Nam Phương nói đó, là tại vì sao? Là tại vì nhân lực là 1/3 của cái tài sản của công ty. Thành ra cái điều đó là điều không thể đánh được. Nếu mình muốn cái công ty mình vững mạnh dài đấy đó, thì ban lãnh đạo phải là cái người gọi là dẫn đầu và đưa ra những cái, đó là cái lý do mà những công ty đó họ có những cái training cho những người management, có gọi là code of conduct và ethics đó. Mỗi năm họ lặp đi lặp lại cái điều phải làm, mặc dù cái bài học nó giống hệt với nhau thôi, không có khác gì. Mỗi năm nó bắt buộc mỗi người đều phải bỏ ra khoảng nửa tiếng 45 phút để học cái đó. Giống như mình, người thường của mình, tại sao mình tụng kinh? tụng kinh những câu kinh mình thuộc hết trơn à. Nhưng mà khi mà mình tụng kinh á, là mình nhắc đi nhắc lại để nó nhập tâm và nó trở thành cái cách mình hành động mỗi ngày là như vậy. Công ty cũng không khác gì cá nhân, thưa cô.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều và chúng ta cũng không còn thời gian, cho nên trở lại với cô Quỳnh Lan để kết thúc chương trình, thưa cô.
Vâng, cảm ơn Ngọc Minh. Đến đây thì chương trình đã hết giờ, xin được tạm chấm dứt và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình kỳ tới. Không quên kính chúc tất cả quý vị một cuối tuần được an vui và hạnh phúc. Riêng giáo sư Ngọc Minh và Nam Phương nhớ đi tắm biển, tắm bơi cũng được nữa, ở hồ cũng mát mẻ rồi.
Dạ vâng, dạ. Rất là dạ, vâng. Dạ, kính chào quý anh chị, kính chào quý vị.
Dạ, kính chào giáo sư.